tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh ta đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi. Đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình xem ngồi. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta đến cầu nguyện, chúng ta đến cầu xin, chúng ta đến cầu khấn. Anh chị em muốn xin cái gì? Anh chị em muốn xin gì? Anh chị em nói ra cho mọi người nghe thử. Con muốn xin gì?
Thực ra con muốn xin, bây giờ con có chị bạn con ở bên Việt Nam, chị đang bị bệnh ung thư. Mà chị yếu lắm rồi, con đến đây con dâng lời cầu nguyện với xin cha qua lời cầu nguyện của Đức Mẹ và qua lời cầu khẩn của cha, xin Chúa ban cho chị bạn con được gặp thầy gặp thuốc.
Dạ. Vâng. Còn ông muốn xin gì?
Thưa cha, con vợ con năm 95 thì bác sĩ bảo là có sàn ở đây thận và họ đưa đi bắn tia laser từ năm 95 cho đến ngày hôm nay thì vẫn đang đau nặng nề. Cái bệnh là nó bị nóng rát, nó đau nhức, đau nhiều như thật ai mà dẻo trong bắp thịt non của mình á, đau đớn như vậy mà ăn cũng không được, ngủ không được. Rồi đi bác sĩ Tây y thì rất nhiều cũng không chữa được. Đến cái ông bác sĩ bên Tây y
muốn gì? Vì muốn gì?
Dạ, muốn xin lòng thương xót Chúa chữa lành.
Rồi, anh em muốn gì?
Dạ, xin cha con là ho với sổ mũi là trên 20 năm rồi. Ừ. Nhưng mà con đi khám bệnh ở Mỹ và về Việt Nam cũng vậy, nó bác sĩ nói con không có bệnh gì cả. Nhưng mà con ho sổ mũi mà hầu như ai cũng sợ con hết á. Xin cha chữa cho con hết ho.
Tôi đâu có chữa.
Hả? Xin cha cầu Chúa cho con hết ho, hết sổ mũi.
Vâng, anh chị em nhớ, xin nhắc lại rất nhiều lần, tôi không có hề là người chữa bệnh, tôi cũng không hề là người chữa lành, chỉ có một đấng duy nhất có thể chữa lành bệnh cho anh em, đó là Thiên Chúa mà thôi, nha. Chúng ta cầu xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, rồi chúng ta họp nhau mà cầu nguyện với tất cả lòng tin của chúng ta. Ở đâu có hai ba người họp nhau mà cầu nguyện nhân danh Thầy thì cha Thầy sẽ ban cho người ấy. Vậy thì hôm nay anh chị em đến, chúng ta thấy có ba người là đều mang bệnh, không bệnh cho mình thì bệnh người khác và muốn xin ơn. Còn chị muốn xin ơn gì?
Con xin ơn cho thằng con trai con biết nói.
Thằng con trai con biết nói. Còn anh em muốn xin ơn gì?
Dạ, thưa cha, con như con bị bọc tử bị lở và mình mẩy nó nhất, con muốn cầu nguyện cho Chúa ban cho con hết bệnh.
Còn chị muốn xin ơn gì?
Dạ thưa cha, con xin ơn được bình an.
Dạ. Còn nếu mà hỏi bằng đây người thì chắc là giống như là tôi trở thành bác sĩ đi hỏi bệnh gì. Không bệnh đau đầu thì sổ mũi, không sổ mũi thì nhức răng, không nhức răng thì cao huyết áp, vân vân và vân vân. Cũng giống như người nói là bây giờ cha ơi, không có đi khám bệnh nữa, vì đi khám bệnh thì khám đâu nó thấy nó bệnh đó, phải không? Có người bảo thôi cứ vui sống đi, thoải mái đi. Cứ mà đi khám đâu là nó ra bệnh đó. Thì chính vì thế ta mới thấy được là con người của chúng ta nó yếu đuối, nó mỏng giòn, nó mong manh biết là chừng nào. Có lúc ta cứ tưởng như là mình là vô địch thế giới, Có lúc ta tưởng như là mình có hết tất cả mọi sự trong tay, vì chúng ta có quyền lực, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có danh vọng, chúng ta có chức tước, chúng ta có nhà cao cửa rộng, chúng ta có xe đẹp, chúng ta có vợ đẹp con khôn, chúng ta có chồng giỏi giắn, chúng ta có con chó mình học hành thành tài, mình tưởng mình là vô địch thế giới. Nhưng mà rõ ràng chỉ một cơn gió thoảng qua thôi, gió thoảng thôi chứ chưa cần sóng thần đâu nhé, đúng không ạ? Chỉ cần một gió thoảng thôi, rõ ràng là hôm qua nhiệt độ nó thế này, mai nhiệt độ nó thế khác, và thấy là nhiều người đã sụt mũi rồi, nhiều người đã cảm lạnh rồi. Rồi tí nữa về nhiệt độ nó chỉ thay đổi nhẹ đi tí nữa, ta lại thấy người mình đã ho rồi, đúng không? Có những người rất là to con tốt tướng, mấy hôm trước còn thấy đang ngon lành khỏe mạnh lắm, nhưng mà hôm sau gặp thấy sụi lơ rồi, bảo sao vậy? Đột quỵ xong, phải không ạ? Đơn giản. Hay là tai nạn xe cộ, rất là đơn giản, dễ lắm. Chúng ta chỉ thấy trong một tích tắc, chỉ một tích tắc thôi ạ, một giây sơ sẩy thôi, là chúng ta thấy mình có thể trở thành tàn phế rồi. Vì vậy mà mới thấy rằng con người mình hết sức là mong manh, hết sức là mỏng giòn. Vì vậy mà hãy mau mau mà tỉnh thức và quay trở về, quay trở về với Chúa. Nếu mà ta có đi đường sai, đường quấy thì quay trở về ngay đi. Vì có người bảo, ôi lo gì còn khỏe mà, bây giờ già rồi mới quay trở về. Có chắc sống đến già không? Có chắc sống đến già không? Không. Ôi còn khỏe mà, bây giờ mà đau bệnh thì mới quay trở về. Có chắc là đau bệnh quay trở về kịp không? Đúng một phát là đi luôn đấy nha. Đâu có thời giờ. Đâu có thời giờ. Cho nên là thời giờ vắn vỏi lắm thưa anh chị em. Bộ mặt thế gian này đang qua đi rồi. Cho nên Chúa mời gọi mỗi một người là qua những cái biến cố xảy ra trong thế giới, qua những biến cố xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, hãy mau thức tỉnh mà quay trở về. Quay trở về để nhận ra rằng lạy Chúa con cần đến Chúa. Chúng ta cùng lặp lại. Lạy Chúa con cần đến Chúa. Lạy Chúa con cần đến Chúa.
Lạy Chúa con cần đến Chúa.
Chúng ta rất cần Chúa. Giống như là anh chị em mình bây giờ thử mỗi người tự bịt mũi mình lại coi, hay là nín thở thì coi. Được bao lâu? Cỡ bao lâu? Cỡ bao lâu? 5 phút, khá thật. 2 phút. Bà này 5 phút, anh này 2 phút.
Không,
nín thở thì mình có thể là có những người được một vài phút. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là không thể sống được nếu không có không khí, nếu không thở. Vậy thì mình cần đến Chúa y như là con người mình cần đến không khí vậy. Mình phải cảm thấy rằng lạy Chúa không thể sống được nếu mà không có Chúa. Lạy Chúa nếu mà không có Chúa thì cuộc đời con nó không nghĩa lý gì cả, không là gì cả. Mình cảm thấy là Chúa với mình như hình với bóng. Có bài hát gì đó, anh với em như hình với bóng, không có tách lìa nhau được. Nhưng mà vợ chồng thì chúng ta thấy có khi là lâu lâu tách ra cái thấy nó sướng hơn nè. Có không? Có không? Có không?
À.
Ừ, chị này bảo tách mười mấy năm rồi thoải mái hơn. Thì mình mới thấy được là, thấy được là ngay cả cái tình nghĩa vợ chồng, cái tình yêu nam nữ là cái mà mình thấy người ta sống không thể không có tình yêu được. Ấy vậy mà tình yêu nam nữ rồi sau này thành tình yêu vợ chồng ấy, nó cũng rất là mong manh và mỏng giòn. Nó cũng dễ vỡ, dễ nứt lắm. Chỉ cần hơi tự ái một cái thôi là có thể ký một cái tờ giấy, đúng không? Là xong luôn. Có những nơi mà bây giờ ly dị rất là nhanh, chỉ cần một trong hai người ký là ly dị rồi, không cần người kia đồng ý hay không đồng ý, và giải quyết dĩu khi chỉ trong vòng 3 tuần là xong. Không cần phải gọi bên kia lên, bên kia có đồng ý không đồng ý không cần biết. Có những bang mà họ cho ly dị chỉ cần một người thôi, phải không? Thế thì mình thấy rằng là nó mong manh quá, nó mỏng giòn quá. Vậy thì bây giờ chúng ta đang cần cái gì thì thưa anh chị em? Chúng ta chỉ cần có Chúa mà thôi. Chúng ta cần Chúa như là cá mà nó cần nước vậy. Cá mà thiếu nước thì nó chết. Mà rồi như là con người cần có không khí để mà thở. Cần có không khí để mà thở. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa với tất cả cái niềm khao khát đó, đến với Chúa với tất cả cái mong ước, mong mỏi đó, thì lúc đó Chúa sẽ thấy rõ được tâm lòng của mỗi một người chúng ta. Chúa thấy rõ được tâm lòng của mỗi một người chúng ta. Còn nếu mà anh chị em mình mà đến chỉ như là một thói quen, chỉ như việc mà có thì có, không có thì không sao, thì chúng ta thấy rằng mình đến đây và ra về cũng không có gì thay đổi đâu. Không có gì thay đổi đâu. Không có gì thay đổi. Chúng ta thấy rõ ràng là như mấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Có người mắc bệnh phong, tức là người mắc bệnh cùi đó. Anh chị mắc bệnh phong cùi thì biết là cuộc sống của họ vừa về thể xác vừa tinh thần đau khổ như thế nào. Thể xác thì bị cùi hủi, vi trùng ăn dần ăn mòn các cơ thể. Rồi tâm hồn thì bị coi như là kẻ bị trúc giữ. Coi hồi đó, coi những người bệnh tật như là người tội lỗi, người bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Mà cụ thể là xã hội họ ruồng bỏ, cộng đoàn họ ruồng rẫy, và mọi người khinh chê, khinh thường. Đi đến đâu là phải vừa đi vừa lắc chuông hoặc vừa la lên là tôi cùi đây, để mọi người tránh xa. Rồi phải sống ở ngoài cộng đoàn, có khi họ ở vào những cái nghĩa địa, trốn chui trốn nhủi ở trong đó. Thì lúc đó mình mới thấy được cái thân phận của những người cùi, họ cần đến Chúa như thế nào. Chúng ta cũng vậy ngày hôm nay. Ở đây có ai bị phong cùi cho tay? Có không? Chị bị hả? Hả? Chị bị bao lâu bị như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Con bị phong cùi trong tâm hồn. Con mới, từ khi con gặp cha ở trên internet thôi. Lúc đó chồng con còn sống, bị bệnh ung thư. Rồi cho đến ngày hôm nay chồng con chết 10 tháng rồi. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha cùng cộng đoàn, tất cả mọi người đã cầu nguyện. Con thấy con hết bị phong cùi rồi. Con được thoải mái rồi. Và con lại mới thêm một cái bệnh nữa, 21 tháng 12 vừa rồi. Con được thêm một cái bệnh ung thư. Mới biết hôm 21 tháng 12. Dạ.
Hallelujah. Tức là bệnh cùi về mặt tâm hồn. Có những người nghe chị nói thì không hiểu, bảo là cách đây 10 tháng rồi chồng con chết rồi, con hết cùi, con được giải thoát rồi. Không phải. Có nghĩa là chị đang lo buồn vì người chồng mình mất. Buồn lắm. Thương lắm, nhớ lắm. Nhưng mà qua cái biến cố ấy thì người chị em chúng ta nhận ra được rằng là mình cần đến Chúa. Qua việc mà Chúa gọi chồng mình về, qua những đau khổ tột cùng như vậy, thì mình khám phá ra rằng Chúa vẫn còn yêu thương mình như thế nào. Và chính vì vậy mà bây giờ chị mới đón nhận cái căn bệnh ung thư, mới phát hiện ra trong niềm tạ ơn, không lo sợ. Đó là một cái ơn lớn. Cái ơn nó lớn hơn là cái ơn được chữa lành, thưa anh chị em. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình được chữa lành bệnh này, được chữa lành bệnh kia, đó là cái ơn huệ lớn mình tạ ơn. Nhưng mà cái ơn mà con biết rằng con bệnh ung thư mà con vẫn tạ ơn Chúa, con chấp nhận, con đón nhận như là một thánh giá Chúa trao ban, như là một phương cách mà Chúa thánh hóa con, như là một cách Chúa tỏ tình yêu của Chúa ra cho con, để con có tin vào Chúa hay không. Cho nên người phong cùi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng. Chúng ta thấy thái độ của người phong cùi đến gặp Đức Giêsu. Có những người không muốn đến gặp Chúa. Có đi cầu nguyện không? Thôi anh đi anh cầu nguyện giùm tôi đi. Anh chị em thấy không? Có những người như vậy á, cứ làm như là có cái trung tâm cầu nguyện mướn. Làm như Chúa, giống như là một người mà kinh doanh, là có những người cò, những người trung gian này này, có cầu không, cầu không, đưa đây để tôi chạy trọt, tôi cầu xin, tôi khấn, tôi vái cho. Như vậy, có những người nói rằng không, chúng tôi không thể cầu nguyện cho chị được nếu chị không cầu nguyện với chúng tôi. Chúng tôi không thể cầu nguyện cho ông được nếu mà ông không thực sự tin và không muốn. Mà muốn thì phải thể hiện bằng hành động. Chứ mà con muốn được khỏi, vậy thì con đến con cầu nguyện với Chúa đi. Bận quá, rồi mệt quá, rồi thì buồn ngủ quá. Thế thôi thì cứ bệnh đi chứ hơi đâu mà bệnh. Phải không ạ? Cho nên, người phong cùi này, họ đến, không phải đến không mà nài xin Chúa, nài van Chúa. chứ không phải là ông thần ác, chứ không phải là một vị cầm quyền độc tài mà bắt người ta phải năn nỉ, phải lạy lục, phải van nài van xin không. Chúa là Cha nhân hậu, Chúa là đấng đầy tình yêu thương, mà sở dĩ người đó đến để van nài Chúa, tức là Chúa muốn cho người ta thấy được rằng là muốn xin thì họ phải tỏ cái tấm lòng thành của họ ra. Giống như người cha người mẹ biết con mình cần cái bánh chứ, nhưng mà để cho đứa con nó đến nó nói: mẹ ơi cho con cái bánh, mẹ ơi cho con chén cơm, con đói. Thì người mẹ ấy thấy được là đứa con ấy nó cần đến mình. Chứ còn nếu mà nó không xin mà thấy nó chết đói, mẹ cũng phải cho nó ăn thôi, đúng không ạ? Phải cũng thương nó thôi. Nhưng mà ta thấy rằng tấm biển, chị em cứ tưởng tượng coi, tự động mình cứ cho con mình ăn thì nó giống như là một cái chuyện bổn phận của mình, đúng không? Bổn phận tôi cho con tôi ăn. Nhưng mà con tôi nó đến nói với tôi: má ơi con đói quá, má ơi con muốn ăn cơm má ơi. Vậy hả, con chờ má chút nha, má lấy cơm cho con ăn nha. Sao con ăn, muốn ăn cái gì? Má nó sẽ hỏi lại con muốn ăn cái gì. Còn nếu mà không á, thấy đói cho ăn. Mày muốn ăn cái gì, không muốn ăn cái gì tao không cần biết, miễn sao mày nói thì thôi, đúng không? Người làm cha làm mẹ chỉ làm bổn phận thôi. Con nó đói, anh cho nó bú, lấy cái bình nhấp lên miệng nó, xong hết. Không có chi tí tình cảm tình thương gì cả. Còn đây nó khóc oe, à nó khóc, anh ơi con nó khóc kìa, nó vậy nó đang cần sữa, rồi bây giờ mới lấy sữa gì cho con đây, pha làm sao đây, hai vợ chồng ấy bàn nhau sữa gì pha như thế nào. Con cứ oe, nó càng khóc thì mình lại càng lo và thương kiếm cái sữa nào ngon nhất, tốt nhất, bổ nhất cho con mình. Và như vậy thì ta thấy rằng khi mà người cha người mẹ cho con mình như vậy là vì tình yêu thương. Và cho như vậy thì người làm cha người làm mẹ thấy nó vui lắm, vui lắm. Cũng như đứa con đó, nó đói xong rồi bố mẹ cho nó ăn, con cảm ơn ba, con cảm ơn má, sao con no chưa, ăn nữa không, còn hỏi ăn nữa không cơ mà, đúng không? Thế thì Chúa đâu có dè sẻn, Chúa đâu có keo kiệt đến mức độ mà phải chờ chúng ta phải lạy lục, phải van vỉ van xin, không. Nhưng mà Chúa là người cha nhân hậu, muốn con cái mình tỏ bày tấm lòng cần đến cha mình, tấm lòng của những người con cần đến cha, tin vào cha và yêu thương cha, và chắc chắn cha cũng sẽ yêu thương con. Tôi muốn, Chúa trả lời, anh ấy xin, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúng ta lời cầu nguyện của chúng ta là nếu Chúa muốn, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh ta cầu nguyện rất là đơn sơ, rất là chân thành như vậy. Nãy giờ anh em kể một lô bệnh ra, và anh chị em viết thêm nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn chứ không phải nếu con muốn. Con muốn thì vô chừng, chẳng bao giờ hết. Vừa mới xin cái này xong lại muốn cái khác, vừa mới xin cái khác xong lại muốn cái nọ xong lại muốn cái kia. Chị có xin một lần xong chị thôi không? Đến xin nữa. Tôi muốn hoài. Còn nếu Chúa muốn thì Chúa có thể làm cho con được sạch. Tức là anh tin chắc chắn như vậy, là nếu Chúa muốn thì Chúa có thể làm cho con được sạch. Đức Giêsu chạy lòng thương. Đức Giêsu chạy lòng thương. Anh chị em lặp lại: Đức Giêsu
chạy lòng thương.
Đức Giêsu
chạy lòng thương.
Chúa vừa nghe bà kể một bệnh, ông kể một bệnh, anh kể một bệnh, chị kể một bệnh, rồi cháu đang không nói được. Chúa thấy được tâm lòng của người mẹ, của chị đối với cháu, tâm lòng của chị đối với người bạn, tâm lòng của ông đối với người vợ của mình, và tâm lòng của anh thanh niên. Cảm thấy được rằng là không còn cách nào khác thì Chúa trách lòng thương. Đó là một Thiên Chúa của tình yêu, đó là một Thiên Chúa của lòng xót thương, luôn luôn trách lòng thương con mình. Tâm lòng của Chúa thổn thức, tâm lòng của Chúa bồi hồi, tâm lòng của Chúa lúc nào cũng khao khát để cho con người ta đón nhận tình yêu thương ấy, cho con người ta mở lòng ra mà tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên Chúa luôn luôn là
trách lòng thương.
Còn mỗi một người chúng ta, tôi tự hỏi là trước những đau khổ của người khác, tôi có trước người vợ của tôi vất vả hàng ngày, người chồng có trước người chồng của tôi đi làm về rồi bao nhiêu những khó khăn ở công xưởng, bao nhiêu những cái căng thẳng trong cuộc sống người vợ, rồi con cái thấy cha mẹ của mình vất vả như vậy, không có ăn chơi, không có đàng điếm, không có cờ bạc, rượu chè mà làm cho cha mẹ mình đau lòng. Đó là những người con biết. Và chúng ta thấy Tết sắp đến rồi. Còn biết bao nhiêu người mong có một cái áo mới để mặc mà không có. Áo mới thì chẳng dám mong. Mong một cái áo lành, áo sạch để mặc thôi. Một cái áo ấm để chống lạnh thôi. Mà cũng không có. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta. Tôi có biết bao nhiêu áo. Tôi thấy có những người nguyên một cái tủ quần áo. Có những người nói thưa cha, cái này còn nguyên cả cái mạc chưa kịp gỡ. Bảo sao vậy? Vì từ Noel năm ngoái đó, quà người ta cho nó còn xếp đó, còn đã gỡ ra đâu, chưa mặc. Vậy mà không biết. Giữ làm cái gì, biết chia sẻ cho người khác. Và có những người trong tủ biết bao nhiêu là thực phẩm, lương thực quá nhiều. Cứ mỗi tuần hay là mỗi tháng lại mở ra, bỏ vào thùng rác. Vì cứ thấy là mua, cứ thấy là mua. Mà không biết rằng có những em phải đi. Nếu mà anh chị em tưởng tượng những cảnh như thế này, ngồi ăn một cái tô hủ tiếu xong thì nó còn lại chút nước, còn lại chút hành hay là chút mỡ gì đó. Thì vừa mới để tô xuống thì có mấy đứa bé đó, nó chạy đến: chú ơi, cho cháu xin tô. Bảo cháu đem đi rửa. Bảo không, cháu xin cái nước còn thừa còn lại đó. Nó chút vào cái bịch ni lông. Rồi tối về là đem lại cả nhà súng lại, đem cái nước đó ra trộn với tí cơm nguội là ăn xong cả ngày. Hoặc là anh chị em thấy cái câu chuyện mà cái đứa bé nó ngồi với mẹ, nó có cái bánh sinh nhật rất là ngon, đẹp thế này. Rồi cái đứa bé nó dãy dụa, nó không thèm ăn, hờn. Thế là nó cầm cái bánh nó quăng luôn, bánh sinh nhật quăng nó ngoài cửa. Thì quăng ngoài cửa thì nó rớt xuống cái khe lề đường và gần cái ống cống, gần cống. Thì hai cái đứa bán vé số nó ra, nó lượm được cái đó, cái bánh đó. Thì nó mừng quá, nó mới cầm được cái bánh. Cái thằng anh nó mới giơ cái bánh lên: em ơi, có cái bánh ngon quá. Thế là hai anh em vừa mới cầm cái bánh thì cái bánh nó trơn rồi, có kem nó rớt tọt xuống cái ống cống luôn. Thế là hai anh em nhìn cái bánh nó trôi xong ống cống đen xỉ, tiếc quá. Thằng em khóc: anh ơi, bánh đâu rồi, anh bắt đền em, không biết anh bắt đền gì, không có bánh ăn, thèm quá. Trong khi đó thì cái xe hơi bóng lộn đời mới lao vút qua, trong đó thì một cô tiểu thư ngồi với bà mẹ, rồi hột xoàn cả lá đeo đầy. Họ là những người không biết. Vì hai cái đứa bé này, thằng anh nhìn xuống cống cống trôi cái bánh đi, nó tiếc quá. Thằng đứa em lại còn tiếc hơn, nó khóc. Lúc đó thấy thằng em nó khóc quá thì anh nó mới giơ cái tay năm ngón ra, nó bảo: em ơi, còn bánh đâu? Bánh thì rớt rồi, nhưng mà ông nói anh cầm cho nên nó còn dính kem lại trong năm ngón tay của anh, còn dính kem. Bây giờ anh em mình ăn. Thì bảo: bây giờ anh chia làm sao? Thôi, em mút 3 ngón, còn anh mút 2 ngón. Họ, thằng anh đưa cho em mình mút trước ngón thứ nhất, ngón thứ hai, ngón thứ ba, mút sạch 3 ngón kem. Chỉ còn lại 2 ngón tay còn lại thì thằng anh mút cái phần còn lại, cái bánh chia làm đôi. 3 ngón tay thằng em mút, còn lại thằng anh mút 2 ngón. Đấy là những người nghèo. Thằng anh nó nghèo đấy, nhưng mà nó đã biết chạnh lòng thương. Biết chạnh lòng thương đến đứa em của mình. Thế thì thưa anh chị em, Chúa chạnh lòng thương người phong cùi, và Chúa chạnh lòng thương tất cả mỗi một người chúng ta. Và Chúa nhìn xuống ngày hôm nay, thấy như là người chị em vừa mới chia sẻ đó, con được thoát bệnh phong cùi tâm hồn của con. Cái người mẹ với cô tiểu thư ngồi cái xe hơi bóng lộn đó, họ cũng đã bị bệnh phong cùi mất rồi. Vì họ đã không biết chạnh lòng thương. Không biết chạnh lòng thương thì họ đã trở thành người phong cùi về tâm hồn mất rồi. Rồi Tết đến, anh chị em thấy là còn rất là nhiều em học sinh mà không có tập vở để đến trường. Mình thì đến ngày Tết thì còn ăn tất niên, ngày xưa tôi còn bé mong ăn tất niên, ca hát vui vẻ, có cái bánh cái kẹo. Còn cái em nó bây giờ mong có cái bánh cái kẹo để ăn, không có, cái tập vở cũng không có. Rồi đi học chỉ có một bộ quần áo thôi, cứ đi xong rồi nó mưa vậy là về phơi ra, hôm sau là mặc tiếp. Rồi chúng tôi đến có những trại cô nhi chẳng hạn, mà các em nó phải ăn canh là những cái lá khoai mì. Anh chị em biết khoai mì không? Khoai lang, khoai mì. Cái lá khoai mì là cắt ra xong rồi bắt đầu nấu, cho thêm tí muối, cho thêm tí bột ngọt, xíu xíu đường vô là húp với lại cơm nguội. Đó. Thì bây giờ vẫn còn nhiều lắm, nhiều lắm. Mà Chúa chỉ mong muốn con người ta biết chạnh lòng thương. Khi ta biết chạnh lòng thương người khác thì Chúa cũng sẽ chạnh lòng thương chính mình. Mà anh chị em thấy một cái điều lạ như thế này, anh chị em cứ thí nghiệm thử mà coi, là nếu mà lúc nào ta cũng chỉ xin Chúa chạnh lòng thương ta, vì ta thấy ta bệnh, ta thấy ta khổ, ta thấy ta đau, lúc nào ta cũng xoáy vào mình, lấy mình làm trung tâm, thì ta càng xoáy vào mình bao nhiêu, ta càng thấy mình khổ bấy nhiêu, ta càng thấy mình thiếu bấy nhiêu, ta càng thấy mình buồn bấy nhiêu. Chị có thương đứa con của chị không? Thương không? Thương đứa con của chị, và chị mong muốn nó làm sao? Được khỏi bệnh phải không? Và chị chỉ nghĩ rằng con của mình khỏi bệnh như vậy, mà chị chỉ xoáy vào cái đứa con của chị mà thôi. Nhưng mà chị cũng biết rằng là nếu mà chị đi đến những trung tâm bại liệt với chúng tôi thì còn rất là nhiều em khác, nó còn bệnh nặng hơn nhiều, mà lại còn thiếu thốn cả về mặt tinh thần. Nó còn hạnh phúc vì còn có chị là người mẹ. Có ba không? Bố mẹ chăm sóc cho nó, thuốc men quần áo đầy đủ hết. Nó chỉ bệnh thôi chứ nó không thiếu gì cả. Vậy mà bây giờ chị cứ nghĩ đến những em khác là còn biết bao nhiêu em mà chúng tôi đến là nó nằm bại liệt, bại não, nó làm như là, xin lỗi, đời sống thực vật. Nó không có biết một cái gì cả. Hoặc là nó đau đớn cũng chẳng ai chăm sóc cho nó được, vì nó là bị vừa cô nhi mà vừa khuyết tật mà vừa lại bị bẩm sinh như vậy nữa, thì ai mà chăm cho nổi. Mà chị mới nghĩ thế rằng, à, nếu tôi nghĩ đến những người như vậy thì tôi sẽ đỡ buồn hơn, đỡ đau hơn, đỡ khổ hơn. Vì lúc đó chị, thay vì chị chỉ xin Chúa chạnh lòng thương chị, thì chị sẽ nhìn đến những người ấy và chị biết chạnh lòng thương. Chị chạnh lòng thương họ, lúc đó chị sẽ, tâm hồn của chị sẽ nhẹ nhàng. Chị chạnh lòng thương họ sẽ thấy mình được bình an hơn. Chị chạnh lòng thương họ sẽ thấy được rằng là giống như là đứa bé nó đang khóc chẳng hạn, thấy không? Thì đó, thấy nó khóc là mẹ chạnh lòng thương là bế nó đi liền, đúng không? Thấy nó khóc là mẹ chạnh lòng thương bế nó đi liền. Thì Chúa của chúng ta cũng như là một người mẹ cũng vậy, Chúa thấy được nỗi đau, nỗi buồn, những cái trăn trở của mỗi người chúng ta. Và Chúa chạnh lòng thương, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng biết chạnh lòng thương nhau. Chạnh lòng thương nhau. Bao nhiêu người không nhà không cửa, bao nhiêu người đang chết vì lạnh, bao nhiêu người đang chết vì đói, bao nhiêu người đang chết vì bệnh tật, không có thuốc men, không có nhà cửa, không có quần áo. Vậy mà không có ai biết
chạnh lòng thương.
Anh chị em thấy rõ ràng. Như vậy thì Chúa vẫn còn đau lắm, Chúa vẫn còn buồn lắm, Chúa vẫn còn đang khao khát cho con người ta biết chạnh lòng thương nhau. Vì khi nào còn con người đau khổ, khi nào còn con người bệnh tật, khi nào còn những con người mà cùi hủi về mặt tâm hồn, thì tấm lòng của Chúa vẫn chưa bao giờ nghỉ yên được. Chúa vẫn khao khát mong mỏi cho con người ta được bình an, được hạnh phúc. Cho nên anh chị em, thay vì mình đến mình than sầu, mình kể khổ, thì hãy xin Chúa cho con biết chạnh lòng thương. Ngài chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh. Ngài chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh hãy được sạch. Ngài chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh. Chúng ta hãy xin Chúa đụng chạm vào mình một lần. Có những người mà được Chúa đụng chạm rồi, họ về họ biến đổi cuộc đời họ lắm. Giống như cái anh thanh niên mà tôi nói là 40 năm anh ấy bỏ Chúa, 40 năm anh ấy chỉ có là đi tìm tiền. Anh làm mọi cách để mà có tiền, thậm chí đi bán vũ khí, thậm chí đi buôn bán những cái chuyện phi pháp, biết làm sao có tiền mà thôi. Vợ con thì cũng chẳng nghĩa lý gì đối với anh. Nhưng mà Chúa đã đến và Chúa đụng chạm vào anh. Qua bàn tay của mẹ Maria, anh đến với mẹ và mẹ đưa anh ta đến với Chúa. Chúa cho anh ta được ơn quay trở về. Từ đó anh ta dã từ vũ khí. Từ đó anh ta dừng bước giang hồ. Từ đó anh ta làm một cuộc gọi là cải tử hoàn sinh. Cái chết về phần hồn, anh đã được biến đổi trở thành một con người sống. Lúc này anh ta sống với Chúa, với mẹ, với người khác, chứ không chỉ sống cho chính bản thân anh ta nữa. Tiền bạc lúc này anh ta biết chia sẻ cho người khác. Những chuyện buôn bán làm ăn phi pháp anh ta biết dừng chân lại. Và anh ta không có chỉ suốt ngày lao đầu và đi tìm tiền, nhưng mà đi tìm Chúa. Ở đâu có Chúa, ở đâu có mẹ, anh ta tìm đến. Và anh ta được cái sự bình an tuyệt vời vô cùng. Gặp anh tôi thấy được cái sự bình an. Tôi thấy được cái sự bình an. Gặp anh tôi biết rằng anh đã được Chúa đụng chạm vào. Anh chị em cứ thử gặp những người nào mà khi mà mình gặp họ đó, qua việc họ nói, qua những việc họ làm, hay là qua cuộc sống của họ, anh chị em có thể cảm nghiệm được rằng đây là những người đã được Chúa đụng chạm vào. Tôi đã gặp những cái cô gái mà cô ấy lên làm chứng, cô được ơn hoán cải, cô là một thứ gái hạng sang mà, quốc tế mà. Cô ấy đẹp lắm. 17 tuổi là cô ấy là một hoa hậu của cả trường. Rồi sau đó thì sắc đẹp nó lôi kéo cô vào những cuộc thi hoa hậu, thi người đẹp chân dài, được nhiều người biết đến và được các đại gia săn đón. Và cô là gái hạng sang mà đi tiếp toàn khách nước ngoài thôi. Sang lắm, tiêu tiền ghê gớm lắm. Nó nói hồi đó mà ai mà gặp con là con cưa đổ luôn. Nó còn thâm bảo thôi đó cha, mà gặp con chắc cũng chết. Nó thách đố như vậy. Bảo tạ ơn Chúa hồi đó không gặp, bây giờ gặp. Bây giờ gặp thì không sao rồi. Thì chúng ta thấy là cô ta nói rất là rõ như vậy. Và tôi nhìn cô ta thì thấy vẫn còn được cái nét đẹp của cái thời xa xưa còn lại, còn sót lại. Thế thì sau một thời gian cô ta chơi với lại khách nước ngoài rồi đó, thì bắt đầu nó cũng tàn phai một chút. Thì bắt đầu đi tới khách trong nước và hết đại gia này tới đại gia khác. Và cuối cùng thì có nhiều tiền quá, cô dính vào cái hàng đá. Anh sẽ biết hàng đá không? Nó giống như một thứ á phiện, cứ hút vô hay là đá hay là cái gì đó lại khái hút phải không? Chơi hàng đá, hít này. Làm thử chưa? Chưa biết. Như là xì ke đó, hít vào đó. Thì nó đê mê, nó say sưa đó. Rồi nó phải mở cái nhạc rất là mạnh. Nhạc xinh á, mà nếu mà nhạc nó bảo là thưa cha, nếu mà nhạc bình thường á là người nghe sẽ gọi là máu xịt lỗ tai ra, thì nó mạnh lắm. Nhưng mà hít cái đó vào là nó phải có nhạc rất là mạnh, nó quay cuồng theo đội nhạc, nó giống như là lên mây lên gió gì đó, điên cuồng. Có khi nó phê cả từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa. Mà cô ta là thuộc loại con là vô địch, là suốt một tuần con chơi luôn, thằng nào cũng chết với con hết. Cứ hết cữ này làm cữ khác, hết cữ này làm cữ khác mà. Thế thì đến lúc mà cô ta làm quá rồi thì cũng tiền cũng hết, để bắt đầu mới chạy theo cầu thủ bóng đá. Rồi thì có một đứa con, rồi sau đó thì bị anh ta đá bỏ. Và lúc mà cô ta gọi là thân tàn ma dại đó, thân bại danh liệt đó, lúc đó cô ta mới đi lang thang, rồi cô ta thấy một nhóm người cầu nguyện đông như thế này đó, cô ta mới đến. Cô ta đến thì cô ta tò mò đứng ngoài nhìn có chuyện gì xảy ra, rồi coi có kiếm chắc được cái gì không hả, có khách khứa gì không, thì lại khái như thế đó. Tức là đông người là cô ta đến mà. Thế thì lúc cô ta nghe cầu nguyện, cô ta nghe chia sẻ, rồi Chúa đụng chạm vào cô ấy. Chúa đụng chạm vào cô ấy, làm cho cô ấy đứng, cô ấy ta khóc suốt. Cô ta bảo là trong đời của con chưa bao giờ mà con khóc như thế này bao giờ. Chỉ có người ta khóc vì con, vì người ta, con bỏ người ta đó, người ta khóc vì con, cô chả bao giờ khóc vì thằng nào hết đó. Mà hôm nay con phải khóc vì chính bản thân con. Cho nên Chúa đụng chạm với cô ấy rồi. Và bắt đầu cô ấy mới thấy được cái lỗi lầm của mình, thấy được thiếu sót của mình. Và cô ấy bị giằng co giữa việc là một là quay trở về hay là không. Thì cô ấy thấy người ta tuôn đến càng đông bao nhiêu, giống như có lực mạnh nó hút cô ấy lại. Hút cô ấy lại và cô ấy đến, cô ấy gặp, cô ấy xin tội, cô ấy xin quay trở về. Và cô ấy thuật lại cuộc đời của cô ấy ra, cuộc đời của cô ấy. Và khi mà cô quay trở về như vậy thì lúc đó là Chúa cứu cô ấy, là thoát khỏi cái bệnh nghiện như vậy. Rồi đầu cô ấy đầu Cô bảo bây giờ con làm bằng đồng mồ hôi nước mắt của chính mình, chứ con không làm bằng cái vốn trời cho nữa. Không biết vốn trời cho mấy cô. Sạch đẹp ạ. Rồi trước rồi con lấy cái vốn trời cho đó con làm, còn bây giờ thì lấy bằng mồ hôi nước mắt của mình làm, và con thấy hãnh diện vì cái đồng tiền mình làm chân chính, chứ không phải đồng tiền tội lỗi như ngày xưa nữa. Và cô vui lắm. Rồi về sau sắm được cái xe Honda, đi giao hàng, rồi sinh được đứa con, rồi lấy được một người chồng đàng hoàng. Rồi cô bảo Chúa đã đụng chạm được đến với con một lần. Thì chúng ta xin Chúa cho mình một lần được Chúa đụng chạm vào. Đụng chạm vào. Mấy chị em gặp những người mà thấy là họ được đụng chạm với Chúa đó, khi họ nói, họ chia sẻ, hay là khi họ cầu nguyện, thì mình thấy họ giống như là một con người khác vậy. Là có Chúa thực sự ở trong họ, có Chúa hiện diện trong từng lời nói cử chỉ của họ. Và lúc đó thì họ xử sự rất là bình thường, nhưng mình thấy được rằng là trong cái bình thường đó có cái gì đó nó thiêng liêng ở trong đó, cái thiêng liêng ở trong đó. Mà có khi người ta không hiểu, người ta bảo anh chàng này nó hay là cô này nó không bình thường lắm, vì đã được Chúa đụng chạm rồi mà. Mà không phải là có những người á được Chúa đụng chạm rồi thì lúc nào cũng nói huyên thiên, thì không phải đâu. Những người mà được Chúa đụng chạm là những người họ sống một cách âm thầm, một cách lặng lẽ, một cách kín đáo, cách sống của họ, chứ không phải là gặp ai cũng nói tôi đã được Chúa hiện ra, tôi đã được Chúa thế này, tôi được Chúa thế khác. Không, Chúa không có cần chúng ta phải làm những công việc là đi rao về ra khoe khoang như vậy, có chừng lại bị nguy hiểm, là ma quỷ nó lại cám dỗ ta cái chuyện đó. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Ngay lập tức chúng ta thấy quyền năng của Chúa. Đụng chạm vào thì ngay lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Có những người 10 năm, 20 năm vẫn không quay trở về. Nhưng mà một lần mà qua một cái biến cố nào đó, một cái tai nạn nào đó, một cái thất bại nào đó, hoặc là một cái sự kiện nào đó trong gia đình của mình, trong bản thân của mình, một căn bệnh nào đó, lập tức mình được Chúa hoán đổi, được Chúa cho quay trở về. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa, căn bệnh thân xác, căn bệnh tâm hồn cũng vậy. Nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể. Nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể. Đối với Chúa, không gì là không thể. Đối với Chúa, không gì là không thể. Nếu Chúa muốn, ngay lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi và bảo anh, coi chừng đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch thì dâng những gì ông Môi-se truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa đi khỏi, anh ta bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi. Càng cấm thì càng loan truyền. Nhưng mà cái quan trọng là anh ta đi loan truyền cái gì mới là điều quan trọng. Anh ta đi rao truyền và loan tin ấy khắp nơi là loan tin vui, tin mừng, tin bình an, tin hạnh phúc. Này, Chúa đã cứu tôi rồi. Này, Chúa đã thực hiện cái điều kỳ diệu nơi tôi rồi. Anh chị em hãy đến đi, đến với Chúa đi. Chứ không phải đến với tôi. Không phải đến với tôi. Tôi cũng chỉ là một con người cùi hồi thôi. Một người bỏ đi rồi. Một người dục đi rồi. Một người xếp bỏ rồi. Vậy mà Chúa đã đến, Chúa đụng chạm với tôi rồi. Bây giờ tôi đã được khỏi rồi. Tôi đi loan báo, loan truyền cái tin vui, tin mừng, tin bình an đấy cho anh chị em. Mỗi người chúng ta sau buổi cầu nguyện này cũng hãy trở về và đi loan truyền tin vui đó, tin mừng, tin bình an đó, là tôi đã được gặp Chúa, tôi đã được gặp Đức Mẹ, Chúa đã ngự trong lòng tôi, Đức Mẹ đã yêu thương tôi và đã cho tôi được cái ơn hoán cải, cho tôi được ơn cầu nguyện, cho tôi được ơn đức tin. Dẫu rằng ông với bà đi về, bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn nữa, ông còn tin không?
Dạ tin.
Đó mới là điều quan trọng. Dạ tin. Đó mới là cái ơn lớn hơn cả. Đó mới là cái ơn lớn hơn cả. Vì chúng ta đừng nghĩ rằng là mình cứ đến mình xin rồi phải được như mình mới tin. Đó là con muốn chứ không phải là Chúa muốn. Còn anh này đến cầu nguyện là lạy Chúa, nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn. Chúa muốn cái gì con đón nhận cái đó. Như mẹ Maria luôn luôn đáp tiếng xin vâng. Chúa muốn gì con xin nhận. Cho nên mình đi loan tin đó, đừng có loan tin thất thiệt nhé. đừng có loan tin tức tối nha, đừng có loan tin mà giữ nha, đừng có loan tin tầm bậy tầm bạ, rồi làm cho người ta hoang mang, rồi làm cho người ta nghi ngờ, rồi làm cho người ta bị phân tán, rồi làm cho người ta chia rẽ. Sợ nhất là những cái tin dữ đấy. Cái miệng lưỡi thế gian kinh khủng lắm thưa anh chị em. Cộng đoàn mình đang vui thế này, đang bình an thế này, cứ một cái con rắn độc nó xen vào, nó loan một cái tin dữ. Ông đó thế nọ, bà đó thế kia, cha này thế nọ, sơ này thế kia. Thế là bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu ngờ vực, bắt đầu hoang mang, bắt đầu sầm sì, bắt đầu bàn tán và chia rẽ. Cuối cùng là cả cái cộng đoàn đó, cả cái nhóm đó bị tan nát chết luôn. Chỉ vì một cái con rắn độc nó xen vào. Nó loan những cái tin độc địa, kinh lắm thưa anh chị em. Hãy hết sức cẩn thận đề phòng những tin độc địa, những tin dữ, những tin thất thiệt, những tin tức tối, những tin mà làm cho ta hoang mang nghi ngờ, những tin mà nói xấu người này, nói xấu nhóm nọ, nói xấu nhóm kia. Ta hãy cho tất cả vào thùng rác, cho vào thùng rác. Đừng có phải đi tìm hỏi hiểu làm cái gì nữa. Cái gì anh chị em đọc trên mạng thấy một cái tin gì đó nó không đúng sự thật, thắc mắc làm cái gì, bỏ vào, tức quá cha. Ta bị ma quỷ nó dụ, nó lừa chỗ đó đó. Người ta nói mình một cái tin gì đó, tôi nói với bà chuyện này, mình thấy là những cái tin giữ, tin đọc thôi. Vậy Chúa xin bỏ cái đó đi. Mình lại không chịu bỏ, lại đi gặp. Anh có biết không? Tôi thấy bà kia bà nói vậy đó. Biết anh có biết chuyện không? Sao bắt đầu nó tán ra. Cái anh này bắt đầu tán vô. À vậy hả? Ừ, tôi cũng nghi lắm mà nhà nó là chắc cái chuyện đó rồi nha. Bây giờ hai người lại bảo vậy thì mình phải đi hỏi người thứ ba. Bà này lại còn tám bạo hơn nữa. Ô vậy hả? Ô trời ơi, tôi còn biết nhiều chuyện gì ông ấy hơn vậy nữa à nha. Không có biết à nha. Này nha. Tám vô thế là bốn bà tám gặp nhau. Thêm gặp ông mười nữa. Trời ơi, bốn chúng tôi vừa nghe cái chuyện này, bây giờ ông mười biết sao? Thế ông mười bảo cái chuyện gì rồi. Ôi trời ơi, đây nè, tôi đưa cho mớ thêm nữa nè. Thêm một mớ thuốc độc nữa. Đây nè, cái này. Thế là chúng ta 5 người cho 10 người, 10 người cho 100 người, 100 người lên tới 1000 người. Mà chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu những tin dữ, tin độc nó loan rất là nhanh. Trong khi đó, tin mừng nước Thiên Chúa hơn 2000 năm rồi. Mà vẫn nhiều người chưa biết, nhiều người chưa hay, nhiều người chưa tường. Vì ít người nói, ít người loan, ít người báo. Toàn những tin bà tám mà không có tin mừng. Cho nên đi loan báo tin mừng, đi loan báo lời của Chúa, mà hoa trái của tin mừng, hoa trái lời của Chúa là anh chị em nói ra đến đâu thì người ta vui mừng và bình an đến đó. Đó là dấu chỉ. Anh mà nói xong một câu chuyện mà người ta hoang mang, người ta nghi ngờ là dấu chỉ anh loan tin dữ. Còn đây, tôi báo cho anh em như thiên thần, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra giữa chúng ta. Hết. Có 8 tiết gì hết trơn nữa. Đúng không ạ? Cho nên là, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện xin Chúa, xin mẹ Maria cho mỗi một người chúng ta trở thành người biết loan báo tin mừng, tin vui, tin bình an cho người khác. Cho mỗi người chúng ta trở thành những người biết đến với Chúa như người phong củi. Hãy tìm đến với Chúa. Chúa đợi, Chúa chờ, Chúa đón, Chúa mong, Chúa khao khát ta đến với Chúa lắm. Như người cha người mẹ mong con mình đến để cho nó bộ quần áo mới, cho nó uống sữa, cho nó cái này, cho nó cái kia, rất là mong, rất là khao khát. Mà người ta không đến, nhà châu vẫn vắng, nhà thờ vẫn bỏ trống, nhà nguyện vẫn leo teo, mà người ta tuốn đến chỗ khác, người ta đi tìm chỗ khác, người ta đi tìm giải pháp nơi nhân loại, nơi thầy bùa, thầy ngải, nơi người ta đi tìm giải trí, người ta giải sầu nơi quán rượu, nơi quán bar, nơi những chỗ khác, mà người ta không tìm đến với Chúa để lạy Chúa, con buồn quá Chúa ơi, lạy Chúa, con lo quá Chúa ơi, lạy Chúa, con đang chán quá Chúa ơi, hãy đến, ta gánh lấy tất cả tội lỗi buồn phiền, hãy đến. Chúa khao khát ta đến với Chúa để Chúa yêu thương ta. và ngay lập tức người ấy được lành. Ta thấy quyền năng của Chúa. Chúa muốn thì mọi sự đều có thể. Cho nên nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể. Ta xác tín rằng nếu Chúa muốn,
mọi sự đều có thể.
Và đối với Chúa, không gì là không thể. Đối với Chúa, không gì là không thể. Và nếu Chúa muốn,
mọi sự đều có thể.
Vậy thì con cầu nguyện, xin Chúa cho con luôn luôn biết cầu nguyện nếu Chúa muốn, chứ không phải nếu con muốn. Tất cả chỉ là Chúa muốn. Nếu Chúa muốn,
mọi sự đều có thể.
Vì đối với Chúa,